Tài liệu giải phẫu sinh lý. Sách dùng cho các trường trung học y tế. Phần 2. Sinh lý học. Chương 9. Sinh lý thần kinh. Chức năng cấp cao của hệ thần kinh. Những chức năng cao cấp của hệ thần kinh thường đề cập đến quá trình nhận thức, tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ, xúc cảm, vân vân. Những quá trình này diễn ra chủ yếu ở vỏ não. 1. Cấu trúc chức năng của vỏ não. Phần hoạt động chức năng của vỏ não chủ yếu là một lớp neuron dày từ 2 đến 5 mm phủ toàn bộ vỏ não. Toàn bộ vỏ não có khoảng 100 tỷ neuron chia làm 6 lớp. Mọi vùng của vỏ não đều có liên hệ mật thiết với các cấu trúc dưới vỏ, đặc biệt với đồi thị. Mỗi vùng của vỏ não có liên hệ hai chiều với một phần tương ứng của đồi thị. Mọi đường dẫn truyền cảm giác trước khi đến vỏ não đều đi qua đồi thị. Trên vỏ não có những vùng chuyên biệt. Vùng cảm giác thân thể là vùng tiếp nhận và vùng phân tích thông tin cảm giác, giác quan, còn gọi là các vùng sơ cấp, vùng cấp 1. Các vùng vận động. Ngoài ra, trên vỏ não còn có các vùng liên hợp thứ cấp, cấp 2, cấp 3 và cao hơn nữa. 2. Nguyên lý hoạt động của não. Các thông tin từ môi trường hay môi trường trong cơ thể được tiếp nhận bởi cơ quan tiếp nhận cảm giác của hệ thần kinh. Hệ thần kinh phân tích, tích hợp các thông tin đó rồi đưa ra quyết định dẫn đến một đáp ứng thích hợp để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Mối quan hệ giữa cảm giác và vận động làm cho cơ thể là một khối thống nhất và mỗi cá thể có tính cách riêng nhờ ý thức, trí nhớ, bản năng và trí thông minh. 3. Phản xạ có điều kiện hóa. Dưới tác động của kích thích của môi trường, trong hệ thần kinh hình thành một mối quan hệ mới giữa hoàn cảnh của môi trường và hành vi của cơ thể. Đó là sự hình thành phản xạ có điều kiện hay điều kiện hóa. Khác với các phản xạ không điều kiện, điều kiện hóa, phản xạ có điều kiện được hình thành trong đời sống, mang tính cá thể, không bền vững, không phụ thuộc vào các tác nhân kích thích và bộ phận nhận cảm. Nhờ có loại phản xạ này mà cơ thể thích nghi với điều kiện, sống luôn thay đổi. Hiện nay, người ta chia điều kiện hóa thành điều kiện hóa loại 1 và điều kiện hóa loại 2. 3.1. Điều kiện hóa loại 1. Phản xạ kiểu Pavlov. Phản xạ có điều kiện của Pavlov đã được đề cập ở nhiều tài liệu. Phản xạ có điều kiện. Bật đèn gây ra bài tiết nước bọt. Như vậy, kích thích của môi trường, đối tượng đáp ứng lại kích thích. Có thể thấy, điều kiện hóa được hình thành trong đời sống, nhưng đối tượng không kiểm soát kích thích. Hành động là do kích thích tạo ra. Đáp ứng của đối tượng là thụ động theo hoàn cảnh, chứ không phải là ý đồ của đối tượng. 3.2. Điều kiện hóa loại 2. Phản xạ của Skinner. Thí nghiệm của Skinner cho một con chim bồ câu vào trong một hộp Skinner. Trong hộp có một cần gạt. Nếu chim mổ vào cần gạt thì làm mở lẫy và có hạt thóc rơi ra. Lúc đầu, chim mổ ngẫu nhiên. Dần dần, chim học được là phải mổ vào một chỗ nhất định thì sẽ có thóc, và xác định được chỗ phải mổ để có thóc ăn. Trong thí nghiệm này, sự kích thích dương tính, được thóc rơi là hệ quả của hành vi mổ trúng đích. Sự khác nhau cơ bản ở đây với phản xạ kiểu Pavlov là con chim bồ câu chủ động, hành động để làm thóc rơi. Bởi vậy, phản xạ kiểu Skinner còn được gọi là điều kiện hóa hành động. Phản xạ kiểu Skinner được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu tâm lý, tâm sinh lý, dược lý học lâm sàng. Cơ chế của điều kiện hóa còn đang được nghiên cứu từ mức độ neuron cho đến mức độ phân tử, từ mức độ bộ phận đến mức độ tổ chức, chức năng của cả hệ thống. 4. Trí nhớ. Trí nhớ là khả năng lưu giữ và tái hiện lại thông tin đã tiếp nhận trước đó. Về phương diện sinh lý học, trí nhớ là dấu vết còn lại của quá trình thần kinh trên một mạch neuron sau khi gặp kích thích và đáp ứng xảy ra và có khả năng tái hiện lại. Trong ý nghĩ hoặc là lặp lại hành động trước đó đã có trong những điều kiện nhất định. Phân loại trí nhớ. Có nhiều cách phân loại như trí nhớ dương tính và âm tính, vân vân. Cách hay được dùng nhất là phân loại trí nhớ theo thời gian tồn tại trí nhớ, bao gồm hành trí nhớ tức thời. Ví dụ, nhớ một số điện thoại trong vài phút, trí nhớ ngắn hạn. Loại này lưu giữ nhớ được vài phút đến hàng tuần, sau đó mất đi. Hoặc trí nhớ dài hạn. Trí nhớ dài hạn. Loại này lưu giữ nhớ có khi đến suốt đời. Giữa các loại trí nhớ có sự chuyển hóa lẫn nhau. Chính vì vậy, trí nhớ là cơ sở của tri giác, kinh nghiệm. Đến nay, cơ chế của trí nhớ còn chưa được biết rõ. Có tác giả cho rằng đó là mạch neuron dội lại, trí nhớ tức thời. Có tác giả cho rằng do những biến đổi lý hóa ở vùng synapse, trí nhớ ngắn hạn. Có tác giả cho là do biến đổi cấu trúc synapse, trí nhớ dài hạn. Mọi phần của hệ thần kinh đều có tham gia vào quá trình nhớ, nhưng đặc biệt là các cấu trúc sau: hồi hải mã, thùy thái dương, hồi Wernicke, hạnh nhân, lưu giữ các thông tin mới, đồi thị, lưu giữ các thông tin cũ